Thầy thầy con tu 22 năm, chay 24 năm mà không có kết quả gì.
Ăn chay làm sao kết quả được?
Thầy tối làm chuỗi 2-3 chục sâu.
Đó làm chịu không? Bài học làm chịu, bây giờ bác thấy không? Bác làm chịu. Làm chịu để cho mặt chứng. Chứ không có cũng có tu. Mà ngày nay bác qua đây bác tu bác thấy nó khác rồi. Nó khác nhiều lắm rồi. Chính bác đã đi một đoạn đường cũng là tu, nhưng mà tu cái đó là thì họ đã làm sao mình đi vậy chứ không hiểu cái nguyên lý. Không biết chuỗi nằm ở đâu mà phải lấy cái chuỗi tạm để làm. Chứ còn đây tên co lưỡi đi mặt sau cái sâu chuỗi này. Sang chân chữ vạn nó mở ở đây, bàn thờ ngay đây không có đâu. Cho nên tới giờ là phải dạy công phu lo tu. Người nào lo tu tinh tấn thì chắc chắn nó phải đúng như vậy, không sai.
Thưa thầy, có những người muốn dứt nghiệp một cách nhanh chóng để tu.
Không có muốn được gì.
Việc đời đạo xong tu là một việc.
Không có muốn được. Nếu tôi dứt nghiệp tôi bỏ đi, nhưng mà keo nó vẫn dính được năm nữa được. Không được. Phải quán thông, phải gánh vác. Như Thượng Đế giờ muốn dứt nghiệp này là dọn cái quả địa cầu, tiêu cũng còn một mạng, ổng đâu có bỏ được.
Thầy trong Phật đạo quan mang có người khuyên nên nhẫn dục giữ cho tròn đạo, nhưng người ta quyết tâm muốn đi tu, cứ giao hết chuyện nhà cửa con cái cho vợ, bây giờ tôi tu trong vòng một năm như ông Lương nói rồi tôi đắc pháp thì tôi sẽ ảnh hưởng được bà, thì dù bây giờ bà có chửi mắng, bà có đánh đập, bà có liếc dao để kề cổ tôi cũng cứ tu, thì như vậy cũng nên khuyến khích người ta chứ đâu có trách cho anh nó được cảm thấy.
Không được. Bởi vì cái trách nhiệm, tôi đã nói rằng kinh nghiệm của những người tu vô vi muốn đi gấp đi lên, rồi bữa sau cũng phải trở lại và bắt đầu khỏi sự đi lại. Cái luật là vậy. Nguyên nghiệp mình giá rồi mình phải làm. Chuyện mình làm mình phải chịu. Mình bỏ một người gánh không được. Phải trách nhiệm là phục vụ đúng theo nguyên lý của chư Phật, của Thượng Đế. Còn Thích Ca ông khác. Ông Thích Ca là một ông trong một quốc gia có một ông đi tu như vậy thôi. Bao nhiêu người nuôi ông? Bao nhiêu người nuôi gia đình ông? Ông ăn không hết. Không còn lo nữa. Còn đây mình thiếu trước hụt sau là cái nghiệp của mình chưa chịu dài. Làm sao mình bỏ mình đi tu được? Mình còn tạo tội, còn lòng đổi, làm sao mình tiến? Rồi từ đó nó sẽ tạo khùng cho mình. Còn cái hoàn cảnh của tôi khác mà. Tôi có một vợ một chồng. Tôi con cái không có nợ nần nhá. Dễ quá mà. Tại vì khi chọn cái xác này là bắt tôi luôn. Từ đó giữ tôi luôn. Nó mở cái hoàn cảnh khác. Nhiều người hoàn cảnh như vậy mà muốn bắt trước như vậy đâu có được, không được đâu. Làm được cũng bắt trở lại à. Mình tạo ra là mình hốt chứ không phải người khác hốt. Cái luật nó vậy. Chạy đi đâu mà có vô chùa cũng dạy cho phục. Từ nhiều ông hồi trước đi làm cũng là thượng tọa này kia bỏ gia đình bằng áo tu. Rồi qua gặp tu. Ông nó cũng khá nói về đạo thì nói hay lắm, ai nghe cũng mê, nhưng mà chưa thấy gì hết, chưa đạt gì hết. Và là ngài phải tu được vô vi, mà tu được vô vi rồi ngài phải trở về gánh vác gia đình. Thì đâu đó nó được yên ổn trở lại. Thay vì nó bị trắng rứt lúc ngài ở trong chùa, ngài bị trắng rứt thì nó không yên. Thì từ ngài bắt được cái pháp tới hội anh em rồi đó mới tu cái pháp này. Tu cái pháp này ngài về là dẹp hết quần áo vàng đồ vậy, nó không có đúng. Ông Phật là ông khổ lắm, ông mới còn cái manh giải đó. Bây giờ mình bắt chước mình làm cái miếng giải như ổng, không nghĩa lý gì đâu. Ông thức giác rồi, ông không có bận cái đó nữa. Và ông mặc đồ thường, ông đi làm gì? Ông nuôi con, ông thành đàn. Rồi ông mới thấy rõ đạo trong tâm. Mà chúng sanh đi sai lầm mà thôi. Không nên sai lầm. Ông Tư cũng nói rằng ổng nuôi một mình ổng mà nuôi 10 người mà. Nếu mà ổng không chịu sống trong gia đình mà ổng bị dứt khoát, ổng bỏ ổng đi tu thì gia đình ông cứ nói là ông nói rõ mà. Còn tôi đâu có bỏ gia đình đâu. Tôi có hai mạng mà tôi còn không bỏ. Tôi không bỏ. Tôi làm cho tới cùng. Chừng nào bà đuổi tôi mới đi. Chứ không tôi cứ ở liền với bà đó tôi tu à. Bà đánh tôi cũng tu à. Làm cho gia căn đầy đủ cho không có chứ không. Không phải ngửa tay xin thiệt họ. Không có gì đâu.
Kính thưa thầy, thầy cho phép con được thêm một số ý kiến trong cái vấn đề tu học của các con ngày hôm nay. Trong cái bước đường tu học thì bắt đầu có ý thức, con nhận thấy cái sự tu học của con người, và con không dám nói ở các đạo giáo khác, nhưng thường thì người ta hay đi lòng vòng mà không đi thẳng vào cái vấn đề chính. Và mai thay pháp lý vô vi khoa học quyền bí ra đời và được nhờ tới công tư dẫn dắt và nhờ thầy dẫn dắt, con cảm thấy rằng mình đã nắm vững được kỹ thuật đó để bước thẳng vào đường đạo, để tự nắm vững một cái kỹ thuật thật là khoa học để tháo gỡ cái sự động loạn chính của con người của mình ở trên vũ trụ này, để tiến bước mà hầu trở về và để đánh cha lành. Thì nhận biết được đó, ngày hôm qua chúng con khi nghe thầy giảng về kinh A Di Đà, đa số anh em chúng con tại đây rất là hân hoan sau khi thầy đưa ra được cái chìa khóa và mọi người nắm vững cái chìa khóa đó. Ngày xưa khi bước vào pháp lý này, nghe nói điển mọi người rất là hoang mang và hầu như không ai giải thích được thế nào là điển. Thì ngày hôm qua thầy đã hé mở cho chúng con thấy thế nào là điển, làm sao mà có được. Thì vừa cái kỹ thuật vừa hé mở, mọi người rất vừa hân hoan, thì bỗng nhiên cái ánh sáng tắt ngấm liền và ngày hôm nay chúng ta lại đi dần dần. Thành thử ra con nhận thấy rằng khi nói về điển thì ngày hôm qua thầy đã dẫn chúng con biết điển nó từ đâu nó ra, nó phát xuất và cấu tạo như thế nào ở trong bản thể của con người. Thì chúng con đang hân hoan chờ đó để được thầy hướng dẫn và nắm vững cái kỹ thuật đó, hiểu rõ cái kỹ thuật đó, và mình tạo cho mình một con đường đi, và đồng thời mình cũng có thể mình soi đường được cho những người mới sau này. Con hy vọng thầy tiếp tục để hướng dẫn chúng con nắm vững cái kỹ thuật đó một cách chặt chẽ hơn là chúng ta chỉ đi vòng vòng và vọng tưởng những cái gì xa vời, thiếu thực tế, thiếu thực tiễn, để rồi chúng ta trở thành một cái người tu hành mê tín dị đoan. Đó là điều con hết sức tránh. Kính thưa thầy,
tất cả những cái gì ngày hôm qua là cái chìa khóa trao các bạn ấy. Rốt cuộc chỉ nắm cái đó mà đi. Rồi cái bây giờ là để các bạn hiểu rằng diễn là gì, thiêu liêng là gì. Những cái bối, những cái lập từ trang mà đọc và nghe những cái âm thanh xuống động của tôi để cho các bạn được cảm nhận được cái gì. Bài học nó phải có khoa. Từ cái này qua cái kia, từ cái kia qua cái nọ, để cho hành giả đã học một ngày dưới biết với nhau diễn trong tâm hồn của nó, có thể nó biết sử dụng không. Rồi nó chấm điểm sao, trong hai chuyện lọc dọc, đây chuyện có trọng cảnh. Rồi luôn luôn sẽ mở thêm cho không bao nhiêu vị trình đó không có. Phải cho nó thấy, cho nó nắm, cho nó ngửi, cho nó thích, rồi nó mới trả bài. Còn phải có ngày trả bài chứ, đó có phải đi như thế không? Phải hiểu chỗ này, tất cả đều là điểm, không phải là không có điểm. Từ giai đoạn một, bây giờ các bạn mở băng coi lại phải có điểm thôi. Mở tâm mở trí của mọi người ở chỗ nào? Khai tâm mở trí và để con người không có chán nản trong khoa học, và biết rõ mình phải đi đâu, tội là gì, phước là gì, rồi sau này mình mới trở về địa phương giao dịch người khác, chứ không phải chuyện lòng vòng mình như bạn tưởng. Cái đó là còn yêu quá. Ráng thanh tịnh đi để học tiếp, rồi ngày mai đây sẽ có nhận dạy thế. Phải chứa được bao nhiêu thì nhét bao nhiêu, không chứa được có đổ trên đầu nó cũng bỏ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên trong số đông người này không có bao nhiêu người biết đạo pháp, biết điểm giới, nhưng mà tôi đã hé mở đó là để tôi dò thử qua, có thiện tâm để học và sẽ giao tiếp, không có giữ lại. Cho nên các bạn đừng có hiểu lầm trong chỗ đó, mà lấy cái trần tâm so đo, vì trí độ chưa mở tới. Trí độ mở tới rồi mới thấy quy quát vô cùng. Vừa học bài trong lớp nó nhiều bài rồi chúng ta mới thi được, chứ không phải một bài rồi chúng ta đâm đâm nói một chiều, rốt cuộc chúng ta không có độ được ai. Cho nên trong mấy ngày nay các bạn đã học nhiều lắm rồi, ngồi nghe nhiều ngẫm trở lại, rồi các bạn gặp một người mới tu, các bạn sẽ nói chuyện với họ. Mục đích là đào luyện cán bộ để nói chuyện cho người mới tu. Khi người đó có tội, chúng ta khuyên ở đoạn nào? Khi người đó có phước, chúng ta khuyên vào đoạn nào? Cho nên cuốn sách để trước mặt này đều là hữu ích cho tất cả vạn linh ba cõi, chứ không phải là cho một số người u mê làm việc. Phải hiểu chỗ này mà là tu thức tâm, chẳng phải chuyện làm nhầm đâu. Cái bài để học để sau này thế gian là làm nhầm, ta làm sao ta đổ cho thế gian tiến tới. Khi ta bước vô cửa, họ bước vô cửa thiền, họ muốn học đạo mà mình không biết được nói. Mình giảng thẳng vô kinh A Di Đà là không ai theo hết, nghe không nổi, không hiểu nổi. Nhưng mà phải có cái này, cái kia, cái nọ rồi mới dẫn dắt họ. Đó. Cho nên điều luyện cho những người ở thiền đường và giữa bản đạo và bản đạo sẽ mổ xẻ, rồi sau này các bạn sẽ ngồi và thuyết rõ cho người khác nghe và chỉ đường vạch lối rõ ràng. Cái nguyên vi ở chỗ nào, mặt pháp nằm ở đâu. Còn chưa học còn nhiều chuyện nữa, mới có 3 ngày thôi, còn 7 ngày cày nữa mà chưa tới đâu. Nhiều chuyện phải học, chẳng phải bị nhiêu đó đâu mà lấy tâm đời nó luận đạo cho được.
Con thành thật cảm ơn thầy đã mở cho con biết tâm tối của con không được thầy.
Yeah.
Thấy lời thôi mà anh chắc nói vậy. Lên, anh lên, lên.
Chúng tôi cũng có theo cái phần lý này, nhưng mà còn chút vương vấn, một giờ cũng bỏ qua không để ý tới. Nhưng mà sau suy tư hoài không thể giải tỏa được. Nhưng phần lý này nói là khoa học, không biết khoa học, quyền bí. Nhưng mà trong câu niệm như Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thanh Bồ Tát, thông thường thì cho rằng thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai, thì Đức Quan Âm ở vùng Nam Hải chứ không có ở Tây Phương Cực Lạc. Mà trong sách Thượng Đế Giảng Chân Lý cũng nói Đức Quan Âm nhận cái ngôi Bồ Tát đời đời, thành ra Đức Quan Âm cũng không có ở Cực Lạc Thế Giới. Đó là điểm 1. Điểm 2, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì cõi Cực Lạc là cõi Niết Bàn, là cõi Thiên Đàng. Nơi đó không không gian, không thời gian. Mà đã không không gian thì nó không ở phương Tây, nó cũng không ở phương Đông. Thì sau đây, sau trong câu niệm lại là Tây Phương Cực Lạc, thì Cực Lạc này là cõi nào?
Tây Phương. Hôm qua hay là hôm trước thì quý vị ở đây có nghe anh Minh giải nghĩa theo chiếp tự chữ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là gì? Thì vừa mới qua, quý vị nghe thầy vừa đọc đoạn kinh A Di Đà, thì câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là cái luồng điển thiên xích hút cái hồn mình lên. Còn nói Cực Lạc là cõi nào thì tôi không biết, nhưng mà đó là lời giải thích của thầy và lời giải thích trong kinh A Di Đà. Hai câu nguyện đó là hai cái luồng điển thiên xích họp, chữ Nam Mô thì hai cái luồng điển lửa họp để rút cái hồn mình lên. là mình nguyện như vậy để cho mình tên gì đó tu hành đắc đạo, là mình cầu cho, mình mong cho hai cái luồng điển thiên thích cái rút cái hồn mình lên để mình đi lên trên trở về nguồn cội. Chứ còn giải nghĩa chiếc tự thì đã được giải nghĩa rồi. Cậu Năm có thỏa mãn với lời trả lời không? Thì không thì cầu cứu sư phụ.
Nhờ cái phương pháp thanh lọc bản thể, tức là dùng luồng thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà thanh lọc bản thể. Khi mà cái bản thể chúng ta thanh lọc cũng như chúng ta vừa học hóa thanh giả, thì trong bản thể này tôi muốn tinh kệ đường gân ngày hấp, chúng ta dùng cái luồng thanh khí điển đó, luồng thanh khí điển để thanh lọc. Khi mà tất cả những kinh mạch, đường gân hẻo móc, kinh mạch trong này nó thông rồi, thì cái tham dục đó tự nhiên chúng ta không còn tham dục. Thì nhờ cái tự nhiên đó mà chúng ta làm ra tự mình giới định cho mình, và nhờ sự tự nhiên giới định đó chúng ta mới thể giải thoát được. Chứ không thể nào, chứ nếu chúng ta không thanh lọc đủ mà chúng ta còn tham dục thì theo tôi nghĩ là không thể nào thể giải thoát được. Cho nên hai đường hướng rõ ràng, mỗi một đường hướng nó có một cái cách. Vì vậy tóm tắt là thế giới pháp theo vô vi này, chúng ta dùng sự thanh lọc làm chủ để tự thanh lọc chúng ta. Rồi từ sự thanh lọc đó chúng ta trở về thanh lọc, không còn tham dục. Và do sự tham dục đó chúng ta trở về sự giải thoát. Có người nói là khi mà pháp luân thường chuyển đúng mức á, tham dục cũng mất. Và cũng có người nói là nếu mà pháp luân thường chuyển đúng á thì nó về lục thì giải ra. Theo ý tôi, nếu mà pháp luân thường chuyển đúng thì cái việc mua phải giảm, tức là cái hơi thở pháp luân thường chuyển chúng ta phải liên tục điều đặn. Mà khi chúng ta liên tục thì không bao giờ cái hơi ép xuống hạ người, mà không ép xuống hạ về thì điều chỉnh chúng ta.
Muốn giải thì tham dục, để biết giá trị của tham dục, do đâu có tham dục cô đậm. Và cái pháp luân thường chuyển kia mà giải ra, khứ trực luân thanh là giải ra, thì cái sức nóng nó không có tụ và nó không có kích thích, nó không có dục. Cho nên người làm pháp luân cho đúng chỉ có giải cái hơi nóng từ rung đi xuống không còn nữa. Thì bộ đầu nhiều người ngồi đó nó rút cái bộ đầu mà rút rồi là nó giải đi ra. Hỏi cái người đó có ý dục không? Không. Mà người nào chưa rút được cái bộ đầu đó, người đó vẫn còn ý dục. Cho nên cố gắng là tâm lực thường chuyển để có kết quả. Cái thanh khí mình đã thanh lọc, khứ trực luân thanh. Và cái thanh khí bắt đầu muốn xuất. Khi xuất ra thì bên trên thanh hơn mình. Cho nên cái sức ép ở bên trên nó dội trở lại, nó làm bên đầu lắm. Nó bị dội lại mà thôi. Mà hành giả cố gắng ngồi nữa rất nhiều. Cho nên một thời gian nào và cái thanh điển của trung tâm bộ đầu liên hệ với thanh và bên trên phút rút mình rồi đó, cô mê một chút nữa. Cho những cái trạng thái đó thực hành để pháp luân thường chuyển phải có trường hợp đó, thì nó khai thông những cái thần kinh ở bên trong, phát tình ba giọng. Nhiều khi nó cũng đúng một cái đồng ruột là nó ruột thịt cả mình, nhiều khi nó xoay cả mình cũng có nữa. Nhưng mà ý chí mình cứ gom ngay trên điểm. Khi mà luồng thanh điểm xuất ra thừa ý cái thanh điểm mà trên hút lên cũng một lượng được. Mà những người bị lắc nó thế nào? Sương sương. Có nhiều người xuất ra đi được rồi, nhưng mà đi quá thấp, đi phố, đi lội chơi, nhưng mà cái đầu cứ lắc. Chừng nào mà đi được khỏi chơi rồi đó, cái đầu hết. Ngồi bị Phật ngồi cách sau mình ngồi im, muốn méo một chút không được. Đó là bên trên hút. Chứng minh chúng ta xuống thế gian hồng trần hút cái luồng điển của phần hồn gửi trong bản thể. Và bây giờ chúng ta trở về lập ngược pháp luân thường chuyển, có phải lập ngược nhâm đắp thông rồi xuất ra thì phải ở bên trên hút chúng ta mới được đi. Đó. Cho nên phải dày công đi một thời gian là hết. Cũng như trước kia chị Xuân Hồng ở Manila cũng lắc như lắm, bây giờ hết lắm. Bây giờ hết
chỉ là thấy sáng và chỉ thấy đường đi nhẹ nhàng, thấy khác. Bây giờ nhắm mắt là thấy nó hút rồi, và nhiều khi chỉ mở mắt thì cũng thấy nó hút lên rồi, ý tưởng là hút. Thấy không? Cho nên mình phải tu cố gắng để dọn từng ngày. Nó giảm được cái dục là từ ở đây nó đã lên đây nè. Từ từ ở đây nó đi tới sợ sợ. Và chúng ta hết sợ sợ rồi nó đã lên trên tầng này. Mà từ ở đây lên đây là hoàn toàn không sợ nữa. Bây giờ có môn nguyên tử xuống cũng không sợ nữa. Bây giờ mình chứng minh rõ là bên trên hút tôi được rồi. Tôi tưởng là tôi đi mà tôi ít có về con tim. Nhiều lắm thì về đây đứng chân hút rồi không đi được. À, cho nên cái xác không có nghĩa đi. Không về con tim nữa. Người mới tu như bây giờ anh Tăng còn ở trong con tim. Rồi một thời gian nữa nó trụ lên, họ trụ đảnh rồi phải hết. Ngồi đâu ngay ngắn. Và không có gì thắc mắc, chỉ có hành thôi. Nhiều khi bực tức là thấy mình đối diện với một vị tiên hay là một vị Phật trước mắt. Mình thấy rất mỏng mà từ đây tới kia muốn đi thăm Ngài, nói chuyện với Ngài nói không được. Rồi chứng minh sự gì? Ngài độ ta tiên ta. Đó. Cái hạnh Phật sự là độ như vậy. Nên đêm nào lên cũng chỉ thấy nó và bước tới một chút xíu cũng không được. Thấy có hai bước là tới nhưng mà không được. Muốn có cơ hội đánh lễ không được. Cho nên cái tội của ta còn trượt và cố gắng tu nữa. Về kiếm điểm lên, mang khẩu nghiệp, ý nghiệp cái gì lôi thôi trong này mới bị kẹt như vậy. Cho nên chúng ta phải về trì niệm Phật lúc đó chúng ta mới đánh lễ được. Còn cái chuyện mà ma quỷ thường tình ở thế gian, chư vị qua lại, không cần cái nhắm mắt dồn là cũng thấy được. Trên cao mình tu càng ngày nó ở cao rồi, dồn xuống là thấy được. Cái gì hết. Cho nên càng ngày cái bằng điểm của các bạn quy tụ về trung tâm bộ đầu là được đứng trên cao. Không còn ở những cái tần số la giảng của cái gan hay là cái tim. À, hay là lơ quơ sau mặt trận này. Không có nữa, ở trường tiên nó khác rồi. Cho nên cố gắng từ đây lên đây mất. Có nhiều người cố gắng và cái căng nhẹ 6-7 tháng người ta lên cho nó được rồi. Mà có người 10 năm chưa lên được. Vì sao chưa lên được? Nói 10 năm cho nó đâu có hành 10 năm. Nó hành chút rồi nó đi nó dốc. Hành 1 tiếng mà nó dốc 3 tiếng. Thành nó mất đi. Tối hành có 1 tiếng mà sáng thì nó dốc 3 tiếng. Nó mất đi. À, nó về rồi, nó đụng chạm rồi, mình nguyên ăn năn về tự tư. Đúng như hơn nói, thì nó dễ đạt.
Dạ thưa thầy, cũng trong cái phần này, bây giờ nếu mình có những bạn nào mới vào mà họ bị như vậy, mình nhìn ở cái cơ thể họ, mình có thể mình biết được là họ đang bị kẹt chỗ nào.
Biết. Nhưng mà trình độ hành pháp họ chỉ cho họ làm pháp tuân thôi. Bởi vì nó vô hại, cái đó không hại mà họ cảm thấy sướng. Mình chỉ họ cứ cố gắng làm pháp tuân nhiều đi, niệm Phật nhiều đi thì anh sẽ định. Bởi cái pháp luân thường chuyển nó càng ngày càng tiến chứ không phải đứng một chỗ. Đừng có nghĩ pháp luân thường chuyển vậy là chính không. Càng làm càng tiến, mỗi đêm mỗi làm mỗi càng. Từ sau tương lai các bạn tự sợ các bạn. Tại sao tôi có thể có sự thông minh như thế này? Nó lạ thường. Chốt nó là tôi biết thì đó. Như vậy đó.
Mô Di Đà Phật. Con xin trở về vấn đề mà nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Là như thầy nói là Đức Phật Thích Ca có trước Ngài Di Đà. Thì như vậy thì Ngài Thích Ca dẫn niệm Nam Mô Di Đà Phật mà thành Phật. Và điều thứ hai là con thường nghe thầy nói về vấn đề Thượng Đế. Như vậy Nam Mô Di Đà Phật cái nguyên lý đó với Thượng Đế là một hay là hai? Xin thầy cho rõ.
Bởi vì với Thượng Đế là bao trùm đờ đạo một khối. Còn Phật là tu về đạo không. Phải hiểu chỗ này. Cho nên Thượng Đế vẫn là cha của ông Phật. Chẳng phải con của ông Phật đâu. Cho nên nhiều người tu ông Phật rồi cứ quên ông Thượng Đế. Ông kia ông lo hai khối bị đạo. Ông Thượng Đế ông làm việc nhiều hơn ông Phật. Và ông có trách nhiệm nhiều hơn ông Phật. Con Phật là cũng như bây giờ mình đi học tu tại rồi mình đi vô đại học. Mình phải thanh lọc. Trở về với căn bản thanh lọc. Rồi lúc đó mà Thượng Đế cần dùng thì mình cũng phải giúp đi làm việc. Nhưng mà mình có quyền sống riêng, không phải như tâm chức. Còn mấy ông thần, ông thánh là phải lệ thuộc tới Thượng Đế. Và quyền của Thượng Đế sử dụng như vậy đó. Còn Đức Phật thì Thượng Đế cũng có cho. Và theo sự phát tâm của vị Phật nào thì Thượng Đế sẽ nhờ người đó làm việc. Thành ra hai khối cũng là một chứ không có xa cách. Trong cái tâm đồng của các càng không vũ trụ, ông Thượng Đế xin nhất là ông Phật. Con xin với Thượng Đế.
Kính thưa Thầy, cái điểm này thì con hiểu cho nên con xin trình lên Thầy.
Ừ.
Theo căn cứ theo Thượng Đế giảng chân lý đó, thì Đức Phật A Di Đà là thể trí của càng không vũ trụ. Tất nhiên là cái Phật A Di Đà này đã có từ thời đời đời. Theo con nghĩ, thì trong chúng con cũng có Phật A Di Đà trong đó. Thì bàn bạc từ thời này qua thời kia thì cái Phật A Di Đà đã có vốn sẵn từ cái khối vô cực vô biên rồi, nhưng mà cũng bàn bạc vào các kiểu hồn để tiến hóa thành cái Phật Đức Thích Ca. Còn Thích Ca chỉ là một cái phần tiến hóa và trụ một cái cụ thể đặc thù nào đó trong một giai đoạn nào đó. Thành ra Đức Phật Thích Ca cũng có thể niệm danh A Di Đà Phật mà thành Phật được, mà Đức Phật Thích Ca cũng có thể dạy các Phật A Di Đà khác để mà thành Phật tiếp theo. Bởi vì cái điển của Đức Phật A Di Đà nó bàn bạc, nó trụ vào một nơi nào cụ thể.
Hồi ông Đức Thích Ca mà tu giữa rừng đó, là ông thực hiện cái gì? Ông thực hiện trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật chứ thực hiện gì? Ông đâu có ăn uống gì? Sao? Cho nên từ đó mà cái khám phá ra lực không. Hiểu không? Cũng nằm trong cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật. Tất cả nằm ở trong đó hết. Cho nên Đức Thích Ca trong cái lúc truyền pháp là Đức Thích Ca là Phật tổ chính cho Đức Thích Ca làm việc đó. Mọi người có nhiệm vụ. Mọi người có nhiệm vụ hết. Không phải là Đức Thích Ca là lớn hết. Đối với Phật không phải lớn đâu. Ở thế gian họ hay nói lớn, ông này lớn, ông nào cũng vậy thôi. Nhưng mà mỗi ông một nhiệm vụ. Hỏi ông người ông Di Đà, ông là việc có hiệu lực hành phố mà các càng không vũ trụ, cái đâu phải ít đâu, hành sự lớn lắm.
Câu hỏi kế tiếp ạ, xin ngài từ bi chỉ dạy cho chúng tôi sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết.
Tâm, thần và linh hồn thì nó trú ngụ của luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tầng. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái trí nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu, nó đi về đó. Hướng về Phật, nó đi về Phật. Cho nên, nếu mà không trụ được á, thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông. Thì xét cái trí của người đó, chưa có quân bình.
Kính thưa Thầy, con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút, phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố, tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công, thì người sau này đã thành công. Chính một người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm, và tôi chỉ cho cái pháp này. Người đó là người cùi, nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh. Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp. Bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh ta, anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi. Vợ con được trở lẫn lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi. Chính anh đã thành công, có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra, nhiều năm, nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày. Bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Cho nên tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng, nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi mỗi phải dày công, không có dày công không làm được.
Tức là theo thầy thì cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi? Chết đi.
Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt nó phải chết. Thì hơi thở không có cái xác có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết. Chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói trí, nói hơn, nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi. Thần kinh hết làm việc rồi, không có môi trường làm việc, nó phải ly khai. Đó, phần hồn đã rời thể xác.
Je m'excuse, thưa thầy, con xin lỗi, con không có hỏi rõ là người bạn đã muốn hỏi đặc biệt là về phần hồn. Chuyện gì xảy ra cho phần hồn khi mà xác
phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt, mình sẽ gặt hái tốt. Mà mình làm xấu thì mình phải tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng, có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng. Mà hướng tâm làm ác, làm dục, cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội hỏi nặng nhọc hơn, khổ hơn mới tiến qua được. Thượng Đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi.